Màu nhiệm thương khó. Băng số 3. Thông điệp của trái tim Chúa Giêsu gửi cho thế giới qua chị Josepha Menendez, dòng thánh tâm Chúa Giêsu. Mão gai, tuyệt vọng Giuđa. Này các con, các con không thể nào tìm được nơi trần gian cái hạnh phúc mà các con đang tìm. Trái lại nơi đó, các con chỉ có thể tìm được cái nguy khốn này sau cái nguy khốn khác thế thôi. Ôi, còn nói năng gì nữa khi các linh hồn mà Cha kêu gọi vào con đường trọn lành, con đường nhân ái, họ tỏ vẻ hững hờ như chẳng nghe được lời thỉnh mời của Cha. Chúng thật vô cùng gian ngoa. Trong lúc chúng bảo là sẵn sàng thi hành thánh ý Cha, theo Cha, kết hiệp với Cha, thì tay chúng lại đập gậy cho gai phóng sâu vào đầu Cha. Hỡi các con, đừng tưởng rằng chiều theo ước muốn của các con là vinh hiển cho Cha, hay thối lui con đường ân ích của Cha là thực hiện thánh ý Cha. Josepha, có biết bao linh hồn đã mù quáng vì tội kiêu căng. Hôm nay Cha muốn con gia tăng gấp bội những cử chỉ hạ mình và tuân phục thánh ý Cha, để đem các linh hồn trở lại con đường mà Cha đã chuẩn bị cho chúng với lắm tình thương. Ngày mai chúng ta sẽ nói rõ thêm về điểm chủ yếu này. Thứ sáu, tuần thương khó. Ngày 23 tháng 3 năm 1923, Josepha đợi Chúa Giêsu từ sáng sớm, nhưng Ngài chẳng đến. Josepha tiếp tục lại việc may vá bên chiếc bàn con, trên đó có cuốn tập đã mở sẵn. Nhưng cuối cùng thì Ngài cũng hiện ra. Josepha, con đợi Cha đó à? Lạy Chúa, đúng vậy. Cha đến đây đã lâu lắm rồi, nhưng tại con không nhìn thấy Cha đó thôi. Con hãy hôn đất trước khi hôn kính chân Cha. Chúng ta hôm nay giải thích cho các linh hồn rõ, chúng đã bị tội kiêu ngạo lừa bịp thế nào. Bọn quân dữ cho Cha đội mão gai, mặc áo đỏ để dẫn Cha giao trả lại cho Phi-la-tô, và cứ mỗi bước đi là thêm một lần để chúng chửi rủa, nhạo báng Cha. Phi-la-tô chẳng tìm được nơi Cha một lỗi lầm nào để ra hình phạt. Y bèn cật vấn Cha một lần nữa. Cha không hề hé môi, nhưng cuối cùng y bảo rằng y nắm trọn trong tay quyền sinh sát về Cha. Cha buộc lòng phải lên tiếng. Ngài chẳng có một quyền hạn nào cả, nếu ơn trên chẳng ban cho Ngài, nhưng Kinh Thánh phải được nên trọn. Từ đó Cha lặng thinh và phú mình. Phi-la-tô bối rối trước lời cảnh cáo của chính vợ y. Y bị giằng co giữa những nỗi hối hận của lương tâm và những mối kinh hoàng do đám dân hò hét. Nếu mà y không tuyên án tử hình Cha, vì thế y đem Cha ra trình diện với dân chúng trong thảm trạng đau thương. Y đề nghị trả tự do cho Cha bằng cách tuyên án Barabbas, một tên trộm giết người, Nhưng dân chúng kêu gào giận dữ: "Nó phải chết, chúng tôi muốn nó chết, và hãy tha Barabbas." Này các con hãy xem, chúng coi cha còn tệ hơn tên trộm cướp sát nhân hung bạo nhất. Các con hãy nghe những lời hôi tanh độc ác mà chúng đã thốt ra để đòi buộc giết cha. Thay vì chạy trốn, cha đã vui lòng đón nhận sỉ nhục đó, bởi lẽ cha quá yêu thương các linh hồn. Cha muốn chứng tỏ cho các con thấy rằng tình yêu không những dẫn cha đi đến cái chết vô cùng thê thảm, mà còn buộc cha phải gánh chịu muôn điều đắng cay tủi nhục, khinh bỉ, hận thù của chính những kẻ mà máu cha sắp đổ ra để cứu chúng. Chúng coi cha là kẻ phiến loạn, ngu dốt, điên cuồng. Cha hạ mình âu yếm nhận chịu. Các con đừng tưởng rằng cha không thấy xót xa nhòm tỏm. Ôi, cha đã nếm tất cả hầu để gương của cha làm vững mạnh cuộc sống của các con trong bất cứ trường hợp nào. Giờ quyết liệt đã điểm, cha có thể lánh đi một cách dễ dàng, nhưng trái lại không phải miễn cưỡng mà là vô cùng tha thiết. Cha ôm lấy khổ hình để hoàn tất thánh ý Chúa Cha giao phó, để phạt tạ vinh hiển của Ngài, để chuộc tội lỗi thế gian, để mua lấy sự cứu rỗi cho các linh hồn. Trải qua 30 năm sống trong gia thất, cha không những vất vả với bao công việc khó nhọc trong nghề thợ mộc, mà còn phải đau đớn, tủi hổ trước những lời khinh thị nhiếc mắng của khách hàng. Cha cũng đã giúp đỡ hiền mẫu cha săn sóc căn nhà bé nhỏ nghèo nàn. Các con thử nghĩ xem, tại sao cha lại chọn cái nghề thợ mộc khiêm tốn này, trong khi cha có quyền năng để thể hiện biết bao sự trọng đại khác. Như các con thấy, năm cha 12 tuổi nơi đền thánh, cha đã giảng dạy sự khôn ngoan thông thái cho các bậc giáo phụ tiến sĩ. Ngay từ buổi đầu cuộc sống công khai, cha đã chứng tỏ cho nhân loại biết rằng cha là đấng cứu thế hằng mong đợi, là con Thiên Chúa, hầu để chinh phục chúng, khiến chúng quan tâm đến lời giảng dạy của cha. Nhưng cha không muốn làm, vì cha không muốn làm gì khác hơn là vâng theo thánh ý Chúa Cha. Và cha đã làm sáng danh Ngài trong sự tuân phục đó vào những giờ thương khó. Trái tim cha đã âu yếm ôm trọn vẹn thánh ý Chúa Cha. Mồ hôi máu, đòn nát thây, gai oan nghiệt, phản bội trắng trợn, sỉ vả thậm tệ, tử hình khủng khiếp. Hỡi các linh hồn yêu dấu, các con hãy suy niệm điều này. Sống ẩn dật hay phô trương, tài năng được sử dụng hay không, giá trị ít hay nhiều, sức khỏe dồi dào hoặc yếu kém, thì chẳng có một điều nào thực sự là hạnh phúc cho các con hết. Duy nhất chỉ có một điều bảo đảm hạnh phúc là thể hiện thánh ý Chúa, đáp ứng tất cả những gì mà thánh ý Ngài đòi buộc, hầu đem lại vinh hiển cho Ngài và sự thánh thiện cho các con. Josepha, chúng ta hãy dừng lại nơi đây và sẽ bàn tiếp vào ngày mai. Bây giờ con hãy vui vẻ đón nhận thánh ý Cha, vì hơn ai hết con hiểu rõ thánh ý Cha là do tình yêu Cha vạch ra. Chúa Giêsu muốn Josepha thực hiện một điều mà mọi linh hồn phải làm, đó là quật ngã chính bản thân mình. Và đức khiêm tốn là bí quyết để áp dụng bài học trọng đại này. Josepha viết: tôi lại cảm thấy bùng dậy trong tôi một lối sống theo sự đòi hỏi của bản năng. Lối sống đó đã đánh mất trong tôi sự bình an. Thật vậy, tôi chỉ biết có mỗi một điều ham thích là làm theo ý mình mà thôi. Thứ bảy tuần thương khó, ngày 24 tháng 3, Chúa Giêsu đến nói lời này dường như để kéo Josepha ra khỏi cái tôi của người. Josepha, hãy suy niệm về sự thương khó của Cha. Con hãy tưởng nhớ trong giây lát nỗi đớn đau của trái tim vô cùng dịu ngọt, vô cùng khả ái của Cha khi Cha chẳng được xót thương bằng Barabbas. Ôi, linh hồn Cha dường như bị nghiền nát trước những lời kinh tởm của đoàn người ô hợp gào thét đòi buộc giết Cha. Cha hồi tưởng những cái vuốt ve, những cử chỉ âu yếm nơi người mẹ vô cùng quý mến của Cha. Ngài hằng bồng bế nâng niu chiều chuộng và ghì chặt Cha vào lòng. Cha cũng nhớ lại dưỡng phụ của Cha. Vì yêu thương Cha, người chẳng quản công lao khó nhọc để nuôi dưỡng cùng chăm sóc Cha. Cha còn ôn lại những việc lành mà Cha đã đổ xuống cho dân tộc này. Cha đã ban ánh sáng cho kẻ đuôi mù, sức khỏe cho người đau yếu, chữa tay chân cho kẻ tật nguyền, ban thức ăn cho đoàn người trong sa mạc, truyền sự sống cho kẻ đã chết. Thế mà giờ đây, các con hãy xem, Cha bị hành hạ một cách vô cùng dã man thê thảm, bị liệt vào hạng tồi tệ nhất để gánh chịu lòng căm thù của nhân loại, bị kết tội như một tên trộm cướp. Chúng hò hét đòi giết Cha, và cuối cùng Phi-la-tô đã tuyên án tử hình cho Cha. Này các linh hồn mà Cha yêu dấu, các con hãy lưu tâm đến các khổ đau của Cha. Giuđa sau khi đã phản bội Cha ở vườn cây dầu, nó bỏ đi lang thang rồi lẩn trốn, vì nó không thể nào bóp nghẹt được lương tâm đang gào thét tố cáo tội lỗi quái gở của nó. Và khi bản án tử hình của Cha thấu đến tay nó đâm ra tuyệt vọng và tự sát. Ai có thể hiểu nổi sự đớn đau vô cùng mãnh liệt của trái tim Cha khi Cha nhìn thấy một linh hồn thương yêu đang lao mình vào cõi hư mất đời đời? Linh hồn Giuđa đã sống trong tình yêu Cha, đã thâu nhận giáo lý của Cha, đã nhiều lần được nghe chính Cha thốt ra những lời tha tội lỗi tại đình của nó. À, Giuđa, tại sao con không đến sắp mình xuống dưới chân Cha để xin Cha tha thứ cho con? Nếu con không dám đến gần Cha vì sợ những kẻ cuồng bạo hung tàn đang vây quanh cha. Ít ra con cũng nên ngoảnh nhìn cha, ắt con sẽ gặp được mắt cha đang dõi theo con. Này các con, nếu các con là những kẻ đã dầm mình lâu ngày trong sự xấu xa, nếu các con là những kẻ đã sống lạc loài, lẩn tránh vì trót vướng phải trọng tội, nếu các con là những kẻ mà trái tim đã trở nên chai lì và mù quáng bởi số tội lỗi chồng chất, nếu các con bị dục tình tống rơi vào bao cảnh trạng vô cùng nhức hổ, thì khi mà linh hồn các con báo cáo tình trạng của nó, báo cáo những nguyên do, những mưu thần chuốc quỷ do tội lỗi các con vấp phạm, các con đừng buông theo ý nghĩ tuyệt vọng. Khi con người còn hơi thở là còn có thể chạy đến cầu cứu lòng lân tuất để van xin sự thứ tha. Nếu tuổi trẻ các con hư hỏng trước thế gian, đừng sợ ngay khi cả họ có đủ lý do để bày tội, để khinh chê, để xua đuổi các con, thì Chúa Trời, Ngài không bao giờ bằng lòng để linh hồn các con trở nên mồi ngon cho lửa hỏa ngục. Ngài muốn các con đến để Ngài ban ơn tha thứ. Nếu các con không dám thưa với Ngài, thì hãy liếc mắt nhìn, cùng dâng lên Ngài tiếng than vang não nụ thốt ra từ đáy lòng các con. Chừng ấy các con sẽ thấy bàn tay vô cùng nhân từ và khoan dung của Ngài dẫn các con đến nguồn ơn tha thứ và mạch sống lai láng như thế nào. Nếu suốt đời các con đã cố tình ăn ở lãnh đạm, thì giờ đây trước ngưỡng cửa đời đời, các con chớ tuyệt vọng một cách mù quáng. Nhớ rằng các con vẫn còn đủ thì giờ để được tha thứ. Ngay cả khi chỉ còn một giây nữa thôi sẽ lìa đời, các con cũng có thể chuộc lấy cuộc sống vĩnh cửu bằng giây phút mỏng manh ấy. Nếu các con vì ngu dốt lầm lẫn đã gây ra những điều xấu xa, tai hại cho nhân quần xã hội, cho cả đạo giáo nữa, thì cuối cùng khi có một sự kiện, một biến cố nào đó giúp các con nhận biết rằng mình đã lầm lẫn, các con chớ để bị nghiền nát dưới sức nặng của bao tội lỗi mà các con đã vấp phạm. Chớ vì linh hồn các con thật tình thống hối, cùng vững lòng tin cậy chạy đến đấng hằng mong đợi để được tha thứ tất cả những lỗi lầm suốt cuộc đời các con. Cha cũng có đôi lời bàn về linh hồn mà trước kia đã sống trung thành với lề luật của cha, nhưng dần dần nó tỏ ra lãnh đạm và cuối cùng nó ăn ở buông tuồng trong cuộc sống. Có thể nói rằng nó đã quên linh hồn nó. Thiên Chúa đòi buộc nó cố gắng, nhưng các lỗi lầm thường ngày đã đẩy nó tới thái độ thờ ơ. Còn nguy hơn tâm trạng kẻ tội lỗi, vì lương tâm nó đã say ngủ, không còn cảm thấy hối hận. Đã điếc lát, không còn nghe được lời của Thiên Chúa nữa. Rồi đột nhiên, một biến cố nào đó thức tỉnh nó, khiến nó nhìn thấy cuộc đời nó thật vô ích, trống rỗng trước ngày vĩnh cửu sắp tới. Nó đã đánh mất biết bao ơn ích. Nó trở nên mồi ngon mà ác quỷ đang siết chặt, lại khai thác nỗi lo âu của nó, xứ nó chán nản, ngã lòng, để rồi cuối cùng nhận nó chìm sâu trong sợ hãi và tuyệt vọng. Này các linh hồn yêu dấu của cha, các con đừng nghe theo lời kẻ thù hung bạo đó. Các con hãy mau mau chạy đến sắp mình dưới chân cha để van xin lòng thương xót của cha. Các con đừng sợ, cha tha thứ cho các con. Các con hãy lấy lại cuộc sống sốt mến thì sẽ tìm được hết thảy những công nghiệp đã mất. Ơn của cha không thiếu cho các con đâu. À, nếu một ngày kia nhờ nguyên do này hay nguyên do khác mà các con thoát khỏi cơn mê ngủ, các con phải hiểu rằng khi ấy ác quỷ ganh tị việc lành của các con nên nó tìm cách tấn công các con. Nó sẽ xui khiến các con nghĩ rằng đã muộn lắm rồi, hay tất cả đều vô ích. Nó sẽ gieo vào lòng các con sự sợ hãi để các con nhận ra tình trạng gây tổn của linh hồn các con. Nó sẽ siết cổ các con, không cho các con nói. Nó sẽ bịt mắt các con, không cho các con nhìn thấy ánh sáng. Nó sẽ nỗ lực đánh mất nơi các con niềm tin cậy và sự bằng an. Tốt hơn, các con hãy nghe và làm như lời cha dạy đây. Vừa lúc ơn thánh trở lại với các con, và trước khi bắt đầu giao chiến, các con hãy chạy đến cùng trái tim cha, nài xin cha nhỏ xuống cho linh hồn các con một giọt máu. Đúng vậy, các con hãy đến với cha. Cha ẩn dưới màn đức tin. Các con hãy vén màn đó lên mà bày tỏ bao nỗi khổ đau, bao điều khốn cực, bao lần sa ngã của các con. Các con hãy kính cẩn nhận lấy lời của cha và đừng lo sợ gì trong quá khứ. Trái tim cha đã nhận chìm thật sâu tất cả những lỗi lầm của các con trong bể thương xót của cha, và tình yêu của cha đang chuẩn bị cho các con nhiều ân ích mới. Những lầm lỗi trong quá khứ của các con chỉ còn là một lý lẽ để các con hạ mình, để các con tăng thêm công nghiệp. Và nếu các con muốn dâng cho cha một chứng cớ tình yêu lớn lao, các con hãy nghĩ đến ơn tha thứ của cha, và các con hãy tin rằng tội lỗi tày trời của các con không bao giờ lớn hơn lòng thương xót của cha, vì lòng thương xót của cha thì thật là vô hạn định. Josepha, con hãy ẩn mình trong bể tình của cha và cầu nguyện cho các linh hồn cũng được thấm nhập những tình thương như vậy. Tuần thương khó sẽ kết thúc bằng một tiếng gọi thống thiết xuyên qua đó. Trái tim Chúa Giêsu bộc lộ thêm một lần nữa mối tình của Ngài đối với các linh hồn. Josepha hằng chăm lo cầu nguyện cho các linh hồn. Vả lại, người còn nhớ lời Đức Mẹ nói với người vào đêm 21 tháng 3 vừa qua. Đức Mẹ nói rằng, có vô số linh hồn nhục mạ Ngài, nhưng đặc biệt có một linh hồn trút đổ bao đắng cay cho trái tim Ngài. Vì vậy mà Josepha không thể để lòng mình khuây khỏa hoặc nghỉ ngơi một giây phút nào trong mấy ngày thương khó này. Thứ Bảy, 24 tháng 8, vào lúc 8 giờ 30 tối, Josepha vừa bước ra khỏi phòng, gặp Chúa Giêsu hiện đến. Vẻ mặt Ngài buồn bã, nhưng xinh đẹp làm sao. Vai Ngài vác thánh giá. Ngài lên tiếng, Josepha, con có muốn an ủi cha, thay thế linh hồn đang gây khốn cho cha không? Josepha liền sắp mình cúi đầu xin tuân theo thánh ý Chúa. Con hãy vác thánh giá này và giúp cha chống đỡ sức nặng của nó. Giờ đây chúng ta hãy ra trước mặt Chúa Cha, xin Ngài ban cho nó một tia sáng soi lối, cùng giúp nó đẩy lui cơn nguy biến. chúng ta hãy dâng mình làm môi giới cầu bầu để Ngài đối thương nó. Chúng ta hãy cầu khẩn Ngài phù hộ nó, soi sáng để nó khỏi bị đè bẹp bởi mọi trước cám dỗ. Con hãy lặp lại theo cha những lời này. Lạy cha rất yêu dấu, Thiên Chúa cực nhân, xin hãy nhìn Đức Giêsu Kitô con cha. Ngài đặt mình giữa phép công thẳng Chúa và tội lỗi các linh hồn để van nài lòng tha thứ của cha. Ôi, lạy cha đầy lòng xót thương, xin đối thương sự mỏng giòn của loài người chúng con. Xin cha soi sáng các linh hồn lạc lối để chúng khỏi bị mê hoặc thu hút. Xin cha ban sức mạnh giúp các linh hồn đẩy lui được những cạm bẫy, dẫn đưa chúng trở lại con đường nhân đức với một sinh lực mới. Lạy cha hằng có, xin cha đối nhìn những nỗi đớn đau mà Đức Giêsu Kitô con cha đã gánh chịu trong cuộc thương khó. Xin cha hãy nhìn Ngài đang dâng mình làm của lễ toàn thiêu để cầu cho các linh hồn ánh sáng, sức mạnh, ơn tha thứ và lòng thương xót. Josepha, con hãy kết hiệp bao nỗi khổ đau của con với những nỗi khổ đau của cha. Cơn buồn sầu của con với cơn phiền muộn của cha, con hãy dâng tất cả lên cha hằng hữu, hiệp với hết thảy những công nghiệp và khổ đau của toàn thể các linh hồn công chính. Con hãy dâng những cái bưng sốn do mạo gai của cha để bù lại những tư tưởng đồi bại của các linh hồn ấy. Con hãy lặp lại theo cha. Ôi, lạy cha chí tôn, thiên thần và các thánh đều bất xứng trước dung nhan cha. Xin cha tha thứ tất cả những tội lỗi bởi trí tưởng và lòng ước. Xin cha nhận lấy đầu thủng gai của con cha để đền những tội nhục mạ xúc phạm đến cha. Xin cha nhận lấy máu châu báu này để rửa sạch những linh hồn nhơ bẩn. Xin cha soi sáng những khối óc tối tăm, cùng cho máu thánh Chúa Giêsu trở nên sức mạnh, ánh sáng và sự sống cho các linh hồn. Lạy cha cực nhân, xin cha nhận lấy sự đau khổ và công lao của toàn thể các linh hồn để kết hiệp vào công nghiệp và khổ đau của Chúa Giêsu Kitô do chính tay Ngài dâng lên, để xin cha ban ơn tha thứ cho nhân loại. Ôi, lạy cha khoan nhân, lạy vua tình yêu, cha là sức mạnh của kẻ yếu đuối, là ánh sáng của kẻ đuôi mù, là thần tượng của các linh hồn. Lạy vua tình yêu, lạy cha nhân từ, cậy vì công nghiệp khổ đau cực hình của con cha, xin cha ban cho linh hồn này ánh sáng và sức mạnh để nó xua đuổi được tật xấu và chấp nhận được thánh ý cha. Xin cha đừng để nó làm gương mù trước bao linh hồn thơ ngây trong trắng khác. Josepha, giờ đây con hãy vác lấy thánh giá của cha mãi đến khi nào linh hồn đó tìm lại được chân lý và ánh sáng thật. Đoạn Chúa Giêsu ra đi, để tôi chịu nặng nề đau đớn mãi đến ngày hôm sau. Josepha khiêm tốn và can đảm gánh chịu khổ đau kết hiệp với Chúa Giêsu, vì người biết rằng mỗi mình Chúa có thể ban cho sự khổ đau một giá trị siêu nhiên, có khả năng phạt tạ và cải hóa được linh hồn. Suốt ngày Chúa Nhật lễ lá, người dân mình phạt tạ trong tình khổ đó. Ôi nhiệm màu thay, cái thần lực của đau khổ, cái sức mạnh của tình yêu. Chiều nay Trái tim Chúa Giêsu rất đổi vui mừng trước sự trở về của đứa con hoang. Trời đất cũng nhuộm lên bản hoan ca vì vai đấng nhân lành mang con chiên lạc đàn mà tình yêu của Ngài đã chinh phục được. Tuần Thánh từ 25 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 năm 1923. Chiều Chủ nhật lễ lá ngày 25 tháng 3, Josepha đang sắp mình thờ lạy Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Ngài hiện ra và bảo rằng: Josepha, cha muốn con hiến dâng tuần lễ này để tôn thờ ngôi vị Thiên Chúa của cha đã bị sỉ nhục quá lẽ trong ngày thương khó. Cha sẽ ở luôn bên con, khi thì với dung nhan Thiên Chúa uy quyền, khi thì với hình dáng quan tòa nghiêm khắc, nhưng thường nhất là với cảnh tượng nạn nhân với thân thể đầy thương tích, tâm hồn tràn đầy đắng cay tủi hổ. Như thế cha sẽ tìm được trong cử chỉ khiêm tốn, trong việc tôn thờ và phạt tạ liên lỵ của con một niềm an ủi, một nơi san sẻ khổ đau sầu muộn. Vừa dứt lời, Chúa Giêsu liền tỏ hiện liên tiếp qua ba tước vị: Thiên Chúa, Quan Tòa và Đấng Cứu Thế. Trước vẻ uy nghiêm của Ngài, linh hồn tôi cảm thấy đốn mạc và bất xứng làm sao. Nó muốn trốn đi lập tức. Sau khi đọc lời khấn, tôi van xin Ngài tinh luyện tôi, để sao tôi có thể chịu đựng được cái nhìn uy quyền của Ngài. Ngài nghiêm nghị trả lời: Con phải hạ mình thẳm sâu trước uy quyền Thiên Chúa, để phạt tạ tội kiêu căng của bản năng loài người rất thường phản lại quyền năng đấng tạo dựng ra nó. Tức thì, sức nặng của phép công bình Thiên Chúa đè nặng linh hồn tôi, khiến tôi kinh hoàng quỳ sụp xuống chân Ngài và nhắc cho Ngài nhớ rằng Ngài là đấng cứu chuộc tôi, đồng thời là cha, là bạn tôi, là đấng có thể thiêu hủy những cái hư hèn của tôi, tha hết tội lỗi tôi. Ngài vội đáp lời tôi với giọng nói nhân từ làm sao: Đúng, con nói đúng. Cha là đấng cứu chuộc con, là cha và là bạn của con. Cha muốn thiêu hủy tất cả những cái khiếm huyết, hư hèn của con trong ngọn lửa tình yêu của cha. Nhưng Josepha, cha cũng muốn con hiểu rõ cái mức độ mà con phải hạ mình, phải tự hủy, phải tẩy sạch ý riêng con, để sao thánh ý cha không những ngự trị và chiến thắng nơi con, mà còn ngự trị và chiến thắng nơi nhiều linh hồn khác nữa. Chúng phải nhận biết tội trạng và sự khốn cùng của chúng. Chúng cũng phải hạ mình và vâng phục thánh ý Chúa. Trong tuần này, cha muốn con hoàn toàn quên mình để thờ lạy, an ủi và yêu mến cha với đầy nhiệt tình, hầu thu hút được nhiều linh hồn bước theo con. Tạm biệt con, cha sẽ lần lượt bảo những điều mà cha muốn con làm. Josepha đã chuẩn bị sẵn sàng để bước theo Chúa Giêsu vào con đường gian khổ trong những ngày sắp tới đây. Thứ hai tuần thánh, trên đường lên núi Sọ, từ ngày 26 tháng 3 năm 1923. Sáng sớm thứ hai tuần thánh, 26 tháng 3 năm 1923, Chúa Giêsu bảo Josepha trở lại phòng vì Ngài chưa cạn tỏ những nỗi niềm đau thương của Ngài. Josepha, con hãy hôn đất và nhớ lại cái hư không của con. Con hãy thờ lạy phép tắc và vương quyền Chúa Trời của con. Nhưng con đừng quên rằng, nếu Ngài vô cùng công bình và phép tắc, thì Ngài cũng vô cùng quảng đại khoan dung. Josepha, giờ đây con hãy theo cha tiếp tục con đường lên núi Sọ dưới sức nặng của thánh giá. Đang khi trái tim cha chìm đắm trong bể đắng cay, sầu khổ vì linh hồn Giuđa, môn đệ của cha, đã rơi vào cõi hư mất đời đời, thì bọn Lý Hình đang tay đặt vào vai bể nát của cha cây thập giá nặng nề, mà chẳng bao lâu nữa mầu nhiệm cứu chuộc sẽ hoàn tất trên đó. Này các thiên thần, các con hãy nhìn ngắm Thiên Chúa mà các con muôn đời thờ lạy cùng ngợi khen. Các con hãy ngắm xem Đấng tạo dựng vũ trụ và kỳ quan đang tiến lên núi Sọ dưới đà gỗ diễm phúc, vì nó sắp nhận lấy hơi thở cuối cùng của cha. Và này các linh hồn, các con muốn trở nên bạn tâm phúc của cha, các con hãy nhìn ngắm thân thể cha đã phải tả tơi trước bao khổ hình cực dữ, phải gượng bước đang khi kiệt sức, phải ướt đẫm mồ hôi lẫn máu, phải rên siết trong khổ đau mà chẳng một ai đối thương. Dân chúng tháp tùng hò hét cùng chế nhạo cha, quân lính hằng học vây quanh cha như đàn sói cực chờ cấu xé cừu non, mà không một ai thương hại cha. Cha mệt quá lẽ rồi, chân cha lão đạo, thánh giá nặng nề đẩy cha ngã quỵ giữa đường. Các con hãy xem, bọn người hung bạo đó giục cha trỗi dậy một cách thật tàn nhẫn. Kẻ này kéo tay, kẻ kia nắm áo, đã hằn vào các vết tích. Ôi, chẳng khác nào lột da cha ra. Đứa nọ lại siết cổ cha. Đứa khác chọc đầu cha. Và bao kẻ khác nữa đấm đá. Thêm vào đó, gỗ thánh giá đã đập chập thân cha, đá trên đường chĩa rách mặt cha, cát bụi cùng máu làm cha tối tăm mặt mày. Cha quả thật là kẻ bị khinh khi nhất trên trần gian. Các con hãy tiến lên cùng cha, vài bước nữa sẽ gặp mẹ cực thánh của cha. Trái tim người tan nát vì khổ đau. Mẹ đến đây vì hai lẽ. Trước nhất là để củng cố cho chính người được thêm sức chịu đựng khổ đau bằng cách nhìn ngắm Chúa Trời của người. Và sau đó là đem lại cho con yêu dấu của người lòng can đảm để hoàn tất công việc cứu chuộc bởi cử chỉ hùng anh của người. Các con hãy suy xét những sự đau thương của hai trái tim này. Về phần mẹ của cha, kẻ mà người yêu thương nhất đời là con của người, là cha đây. Mẹ không những đau khổ vì không thể san sẻ gánh nặng của cha, mà còn phải vô cùng xót xa khi nghĩ đến sự có mặt của mẹ lại còn tăng thêm phần đau khổ cho cha. Về phần cha, kẻ mà cha yêu quý nhất trên thế gian là mẹ của cha. Cha không những khổ tâm vì không an ủi được người, mà còn phải vô cùng cực lòng khi nghĩ đến hình hài tang thương của cha sẽ gieo vào lòng người bao nỗi buồn khủng khiếp não nề. Cái chết mà cha gánh chịu nơi thân xác thì người lại mang nó trong tâm hồn. Ôi, đôi mắt người dán chặt vào đôi mắt cha đang mờ đục vì máu đang tuôn trào, nhưng cũng không sao rời được hình ảnh của mẹ. Trong cuộc hội kiến đau thương này, không một lời thốt ra, song biết bao tâm tình đau thương được nói lên giữa đôi tim. Chúa Giêsu nín lặng, dường như Ngài quá xúc động khi nhớ đến cái nhìn của mẹ Ngài. Cái im lặng đau thương đó đã khiến cho Josepha bàng hoàng sửng sốt. Cuối cùng, để tìm lại bầu không khí bình thường, Josepha đánh bạo hỏi Chúa Giêsu xem Đức Mẹ có hay biết gì về những nỗi khổ đau của Chúa vào giây phút kinh hoàng đó không. Chúa Giêsu dịu dàng trả lời: có chứ, Thiên Chúa đã mặc khải cho người về tất cả những cực hình thương khó. Và hơn nữa, một vài môn đệ của cha mặc dù trốn tránh đàng xa vì sợ bọn Do Thái, nhưng cũng tìm cách thu lượm tin tức để báo cho người. Từ khi hay được bản án tử hình của cha đã tuyên đọc, người ra đi để gặp cha và không rời cha một giây phút nào nữa, mãi cho đến khi cha được mai táng trong mộ. Đoàn người vẫn tiếp tục tiến lên núi Sợ. Bọn quân dữ sợ cha chết dọc đường trước khi bị hành quyết, nên chúng thỏa thuận tìm người vác phủ thánh giá của cha. Chúng lo lắng như thế chẳng phải vì chúng động lòng trắc ẩn, mà chính là vì lòng dạ thâm độc của chúng. Chúng thuê ép một người đàn ông kề cận tên là Simeon với giá tiền tượng trưng. Thôi, hôm nay chừng ấy đủ lắm rồi, mai chúng ta sẽ tiếp. Giờ đây con hãy đến gặp mẹ bề trên của con. Xin phép người tuần này cho phép con được làm giờ thánh mỗi chiều, và cho cha được tự do sử dụng con bất cứ lúc nào cha cần đến con. Chúa Giêsu lại nhấn mạnh vì Ngài biết rõ trong lòng Josepha rất đổi ngần ngại. Chúa nói: con đừng quên rằng cha có toàn quyền trên con. Các bề trên là những đại diện của cha, nên chỉ các người mới có quyền đặt để và cho phép cha cái tự do hoàn toàn đó thôi. Vào khoảng 9 giờ tối, vừa đến tòa giảng Thánh Bernardo, Josepha nhìn thấy Chúa Giêsu đang đợi mình. Mắt Chúa dính đầy bụi và máu, cùng đượm nét u sầu. Josepha sắp mình dâng lời khấn. Chúa Giêsu liền ôn tồn bảo: Josepha, cha muốn con ở bên cha suốt giờ này để chia sớt nỗi buồn phiền của cha trong chốn lao tù. Con hãy nhìn ngắm cha giữa đám đông hỗn độn đó. Con hãy chui vào trái tim cha, quan sát xem cha đã đau khổ biết ngần nào khi phải ở một mình. Vì hết thảy những ai đã xưng mình là bạn của cha thì đã xa lánh cha, tất cả đều bỏ rơi cha. Cha ơi, con xin dâng lên cha nỗi buồn hiu quạnh của trái tim con, để cha đối thương mà theo dõi, cùng nâng đỡ các linh hồn trên đường vượt qua của chúng, từ trần gian đến nơi vĩnh cửu. Chúa Giêsu nín lặng. Tôi thờ lạy Ngài và xin Ngài ban cho tôi thánh giá. Được, Cha sẽ ban thánh giá cho con.